Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Một ngày đi khám bệnh của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa, Hoài Tâm và Hoài Hương. Tôi đẩy cửa bước vào phòng khám của bác sĩ. Đã có đông người ngồi chờ. Tôi liếc mắt nhìn quanh ba dãy ghế sắp thành hình chữ U, không còn chỗ nào trống cả. Hầu hết bệnh nhân đều là người Việt Nam. Họ đang râm ran nói chuyện trong khi bác sĩ chưa đến. Cái hẹn của tôi là 11 giờ trưa, tức là ngay đầu giờ khi bác sĩ bắt đầu làm việc. Thế mà những người này còn đến trước cả tôi. Chẳng biết họ có hẹn vào giờ nào mà sẵn sàng đến sớm thế. Một chị bế đứa con đang ngồi ghế bên cạnh lên lòng mình và chỉ cho tôi cái ghế vừa trống đó. Nè nè, chị ngồi đấy đi. Tôi ngồi xuống cạnh bà mẹ trẻ, chị ta có hai đứa con, độ lên 5, lên 3 gì đó. Ba mẹ con chị chiếm ba cái ghế nên chị nhường một cái ghế cho tôi.
Em trông chị quen quen, hình như có gặp chị ở đâu rồi thì phải.
Bà mẹ trẻ mới bắt vào chuyện. Mà tôi cũng cố mời cái trí nhớ mà vẫn không biết chị ta là ai.
Nếu vậy thì chúng ta đã từng gặp nhau ở chợ Việt Nam chứ ở đâu khác nữa. Tuần nào chúng ta chẳng đi chợ, hết tháng nọ đến năm kia thì ai cũng quen quen hết.
Bà mẹ trẻ mới reo lên. Ồ, đúng rồi, chị nói em nhớ, mới nhớ tới là em hay là gặp chị đi chợ Việt Nam. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã 11 giờ mà bác sĩ chưa đến. Tôi thông cảm, bác sĩ cũng là người Việt Nam nên có quyền đi trễ theo truyền thống của đồng hương mình. Mỗi lần lấy hẹn đi bác sĩ này là tôi đã chuẩn bị cả thời gian lẫn tinh thần, vẫn lòng để chờ đợi và an ủi rằng mình lang thang trong shopping mall cả vài giờ còn được. Huống chi là đi gặp bác sĩ để khám bệnh thì sự đợi chờ không có gì là phí phạm. Nhưng bà mẹ trẻ bên cạnh thì có vẻ không kiên nhẫn như tôi, chị ta mới chép miệng than. Trời ơi, giờ này mà bác sĩ cũng chưa đến nữa.
Thì cũng phải du di cho bác sĩ chút đỉnh. Con người chứ có phải máy móc đâu mà đúng y chang cho được.
Một bà to mập bên ghế đối diện vọng sang như một trọng tài binh vực cho bác sĩ. Bà mẹ trẻ mới phân buồn. Nhưng mà em chỉ sợ hai đứa trẻ không có chờ đợi được thôi. Bà to mập có vẻ nao lòng, xuống giọng mới thông cảm.
Thế hai đứa bé bệnh gì mà đi khám?
Dạ, không có đứa nào đau bệnh gì cả. Bà mẹ trẻ ngừng lại vì phải hắt xì hơi, làm bà kia tò mò hơn, sốt ruột hơn. Bà kia hỏi:
Vậy mang tụi nó đến đây khám cái gì chứ? Hèn gì nãy giờ thấy hai đứa chạy đùa, nghịch như quỷ, phá như giặc.
Bà mẹ trẻ đúng đỉnh tiếp. Em thì bị bệnh cảm cúm cả tuần nay mà chưa có khỏi. Em mới là người cần gặp bác sĩ, nhưng mà không mang tụi nó theo thì ai mà trông cho. Thì ra thế, những người có mặt ở đây biết đâu một nửa là đi theo người bệnh. Chồng chở vợ, con chở cha mẹ già đi bác sĩ. Bên cạnh tôi là một bà sồn sồn, nãy giờ ngồi im nghe câu chuyện người khác chắc đã chán chường. Bèn mở một cái túi sách, lấy ra cái cellphone bấm lia lịa. Hello, hello. Giọng bà lên cao, chắc để đầu dây bên kia nghe cho rõ. Bà nói chuyện rỗng rãng, thoải mái như đang ở trong bếp nhà bà. Toàn là những kể chuyện Việt Nam, nào là giá tôm, giá thịt, cá, xăng, dầu. Bà nói bên vách y như bà mới ở Việt Nam ngày hôm qua. Quả thế, bà mới từ Việt Nam về. lại khoe 3 tháng nữa sẽ trở lại Việt Nam dự cái đám cưới của con cháu. Rồi Tết này về chơi, tính sơ sơ bà tốn bộn tiền vé. Nền kinh tế nước Mỹ đang khó khăn, ngành hàng không đang ế ẩm, chắc cũng phải mang ơn bà khách nhiệt tình này. Nói xong chuyện đường dài, đoán là tôi ngồi bên đã công khai nghe trọn gói, nên bà tiếp tục kể thêm cho đã.
Nhà tôi quanh năm suốt tháng có đồ Việt Nam, cá khô, tôm khô, mắm cá, mắm tôm, cho đến trà, cà phê, không thiếu món gì, vừa rẻ vừa ngon.
Ồ, nghe nói gì đồ Việt Nam nó có nhiều món độc hại lắm mà chị.
Nói vậy thì cả mấy chục triệu dân Việt Nam lâm nguy hết hay sao? Chỉ vài món thôi, thiệt hại không đáng kể. Về Việt Nam thấy người ta vẫn chen chúc đầy đường đó.
Mà chị có biết không, chị nói là đồ Việt Nam nãy giờ đồ quá chất, ăn cái gì cũng bị quá chất hết. Đố chị chứ ăn cái gì mà không có bị quá chất? Ồ, chắc là ăn hấu lộ quá phải không? Tôi mới thắc mắc, nãy giờ nghe chị nói chuyện phone đường dài tôi thấy vui ghê vậy đó. Nhưng mà hôm nay ngày thường ở phone chị còn có phúc không? Ôi chừng họ tính cái giá mắc đó.
Không sao, bên kia cũng dùng cùng hãng cell phone của tôi nên free bất kể ngày đêm. Bởi thế đi đâu tôi cũng mang theo cái cell phone để gọi chơi.
Sau vài câu bà sùng sùng đã có vẻ thân của tôi, bà mới tâm sự. Tôi qua Mỹ thì diện con lai. Mấy đứa con tôi tuy nó không có ăn học bằng cấp gì hết trọi, nhưng mà tụi nó mỗi đứa đều làm chủ một cái tiệm nail, cũng sống ngon lành như ai vậy đó. Tôi thì ở nhà trông con cho tụi nó, mà hàng tháng có tiền hậu hỷ nên đi đi về Việt Nam thường xuyên lắm chị ơi.
Ồ, vậy thì chúc mừng cho các con chị có công việc tốt, có gia đình đàng hoàng, đâu phải cứ ăn học có bằng cấp này nọ mới là thành công.
Vậy mà về Việt Nam ai cũng hỏi con tôi có bằng cấp gì không. Làm như sang Mỹ ai cũng phải trở thành kỹ sư bác sĩ vậy đó. Sau phần tự khai, bà mới phỏng vấn tôi.
Còn chị sang Mỹ diện gì? Chị có mấy đứa con rồi, có đi làm không? Hay là ở nhà chung con như cái chị có hai đứa con mang theo kia kìa?
Chẳng phải mình bà sồn sồn mà hình như mấy bà khác nãy giờ hóng chuyện cũng đang đợi câu trả lời của tôi. Theo những người Mỹ thì đó là những câu hỏi đi vào đời tư. Nhưng người Việt Nam vốn hồn nhiên thân thiện và hỏi thăm nhau chuyện gia đình con cái, chuyện công ăn việc làm là thường tình. Những điều này đâu phải chuyện quốc phòng mà cần phải giữ bí mật. Nghĩ thế nên tôi đáp đầy đủ như tờ khai lý lịch cho các bà khỏi mất công hỏi thêm chi tiết.
Tôi đi diện bảo lãnh anh chị em, có một chồng, hai con, hiện nay đi làm hãng xưởng. Con thì gửi babysit người Việt Nam gần nhà, vừa rẻ vừa tiện, kiếm thêm đồng nào hay đồng ấy.
Một bà khen nức nở nói, ôi chị biết nghĩ vậy là hay đó. Chồng con nó được nhờ. Bà bác sĩ bước vào phòng khám lúc đồng hồ chỉ 11:20. Mọi người tươi tỉnh hẳn lên và im lặng chờ cô nhân viên gọi tên.
Lê Thị Lý.
Bà mẹ trẻ vội vàng đứng dậy nói với tôi, ôi chị làm ơn để mắt mà trông coi cái đứa con giùm em một lát nha. Khám xong rồi em ra ngay nè. Khỏi phải hứa hẹn, khám xong thì chị ra ngay chứ ở trong ấy làm gì, ai mà không biết. Nhưng mà tôi vẫn phải từ chối vì giờ hẹn của tôi là cái người đầu tiên đó chị ơi.
Tôi cũng vô khám bây giờ mà.
Bà trọng tài hồi nãy mới vội hứng nói, ôi thôi để đó tôi coi dùm cho, cứ vô khám cho thoải mái đi. Ông nhà tôi đi bác sĩ chứ không có phải tôi, nên tôi rảnh rạp để tôi coi chừng dùm cho.
Dạ, cảm ơn bác. Thôi em vào đây, hai con ngồi chơi, coi tivi, ngoan, đợi mẹ nhé.
Anh nói xong thì chị Lý tất tả đi vào khám bác sĩ. Tôi ra ô cửa sổ hỏi cô nhân viên. Dạ dạ, tôi có hẹn lúc đầu giờ mà nãy giờ cô kêu ba bốn người mà chưa có tên tôi vậy cô.
Xem nào, chị là Nguyễn Thị Bông chứ gì. Tôi tính gọi chị bây giờ nè. Mời chị vào.
Nếu tôi không ra hỏi thì chưa chắc gì được gọi. Lấy hẹn là một chuyện, nhưng mà ai đến trước vẫn được gọi trước. Cho nên người ta mới đua nhau đến sớm ngồi chờ như thế này. Tôi chẳng cần bắt bẻ hơn thua làm gì. Ở đời nhường nhau một tí cũng không có sao. Tôi chỉ sợ cô nhân viên sai sót gì đó nên không có tên tôi trong danh sách khám bệnh ngày hôm nay mà thôi. Nếu bên ngoài là cảnh đợi chờ phần 1 thì bên trong là cảnh đợi chờ phần 2. Sau khi cô y tá cho tôi lên bàn cân đo áp suất máu thì tôi vào một phòng trống để ngồi đợi bác sĩ. Ngồi một mình trong phòng, tôi chưa kịp buồn chán thì đã được nghe tiếng bà bác sĩ và bệnh nhân ở phòng bên mới vọng sang.
Bác sĩ khám tổng quát và chích ngừa cho em để em về Việt Nam nhé.
Bà bác sĩ cũng tò mò như tất cả những người đàn bà khác. Ủa, về Việt Nam làm gì mà năm nào cũng về vậy? Giọng kia nói như rên rỉ và trách móc.
Ủa, bác sĩ quên rồi sao? Năm ngoái bác sĩ cũng hỏi em câu này. Em nói rồi mà, tại thằng chồng em nó về, nên em phải về theo canh chừng. Bỏ nhà, bỏ công việc đi Việt Nam em rầu lắm, nhưng không về thì trước sau gì cũng mất chồng. Con cái bên Việt Nam bây giờ trời thần lắm, giá nào cũng bám vô mấy cha Việt Kiều, bất kể già trẻ, xấu đẹp, handicap.
Ồ, chuyện đó dĩ nhiên rồi chị ơi. Bởi vì bệnh giờ khổ quá đi thôi á. Thôi mình cũng thông cảm cho những người đó đi chị à. Bà bệnh nhân thật thà chẳng hiểu sự đời. Một ngày bác sĩ khám và nói chuyện vặt với bao nhiêu người khách. Rồi nhà bà còn chồng con, còn bao nhiêu chuyện đời thường. Thì giờ đâu mà nhớ hết những chuyện tào lao nơi phòng khám trong suốt một năm trời. 15 phút sau bác sĩ mới sang phòng tôi. Thấy đau bụng ngâm ngẩm là đau vô tử nhẹ, nên tránh suy nghĩ, lo âu, phiền muộn. Bác sĩ vừa hí hoái viết một cái toa, vừa dặn dò thế sau khi đã khám bệnh cho tôi. Bước ra ngoài tôi thấy ba mẹ con của chị Lý đã ra về, còn bà to mặt làm trọng tài đột xuất lúc nãy vẫn ngồi đợi chồng. Các ông bà già về hưu thế mà hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau. Bà rảnh rang nên thoải mái và bao dung ngồi đợi bác sĩ bao lâu cũng được. Còn những người như chị Lê Thị Lý kia thì bận chuyện con cái, rồi chuyện nhà. Người ta xót xa từng giây từng phút để chờ đợi là phải rồi. Tôi mới chào thầm. Thôi, bà ở lại thêm tí nữa nhé. Thấy ai cần thì giúp đỡ họ làm phước nha. Khách ngồi đợi vẫn đông, bác sĩ tha hồ làm việc và đồng thời tha hồ hốt bạc. Hèn gì ai cũng ước mơ con cháu mình học làm bác sĩ. Tôi lái xe đến nhà thuốc Tây của một người Việt Nam làm chủ. Cách phòng khám bác sĩ không xa, tôi luôn ủng hộ đồng hương khi chọn bác sĩ gia đình, chọn nơi để mua thuốc. Ông dược sĩ là chủ tiệm là một người trung niên vui tính. Người ta nói rằng ông không thích đi làm thuê, dù lương bổng cao, quyền lợi đầy đủ, mà thích làm chủ công việc của mình, giờ giấc tự do, thoải mái. Cửa hàng thuốc khang trang rộng rãi, ông chủ tiệm sắm một bộ cờ tướng để quý đồng hương ai rảnh cứ việc vô đấu vậy ván cờ cho vui. Nên luôn có kẻ ra người vào, luôn răng răng tiếng cười nói. Nếu khách không đánh cờ thì cũng phải ngồi rung đùi uống nước trà và tán dóc với ông chủ những khi vắng khách hàng mua thuốc. Tôi vào gặp lúc dược sĩ đang bán thuốc, trong khi bà ngoài có hai ông đang đánh cờ và mấy ông ngồi coi. Toàn là những ông tuổi xế chiều, tuổi về hưu. Nếu không thì cũng đang bị lay off, chưa có việc gì làm. Quanh quẩn ở nhà với vợ mãi cũng chán, nên đến đây giải trí, cờ tướng hay là nói chuyện trên trời dưới đất tào lao mà không hề bị vợ xía vô mắng hát như ở nhà. Tôi là bộ ngây thơ ngơ ngác hỏi dược sĩ.
Ồ, bộ ở đây vừa là tiệm thuốc tây, vừa là hội người già hả ông?
Hội hẹn gì? Đây là cửa hàng thuốc tây 100%, nhưng ai đến chơi cũng welcome hết.
Tôi ngợi khen và hứa hẹn.
Ông chủ thiệt là vui tính. Mười mấy năm nữa chúng em về hưu, chắc cũng sẽ đến đây góp mặt. Anh ấy thích đánh cờ tướng lắm.
Một ông ngoài bàn cờ mới kêu lên.
Mười mấy năm nữa chồng chị mới về hưu thì chúng tôi đã vô viện dưỡng lão hay là ngủm mất rồi.
Dạ bây giờ khoa học tiến bộ, rồi cái điều kiện y tế cao, người ta khỏe mạnh và sống lâu hơn. Các bác à, có người sống tới 130 tuổi chưa chết kìa. Tôi mỉm cười chào mọi người ra khỏi cửa hàng thuốc tây.
Ôi, đơn giản, tình đồng hương, những người Việt Nam hồn nhiên và thân thiện, dễ dàng chia sẻ những câu chuyện buồn vui. Như chị Lý đi khám bệnh, mang theo cả hai đứa con, làm như ở đâu có người Việt Nam, cũng đều là hàng xóm của chị, cứ việc an tâm nhờ vả, gửi gắm con cái. Như bà đi diện con lai, kể chuyện gia đình con cái, chuyện làm ăn cho một người lạ mới quen chưa đầy 5 phút. Như người đàn bà than thở với bác sĩ chuyện theo chồng về Việt Nam, và như ông dược sĩ này mở nhà thuốc và mở chỗ cho đồng hương ghé chơi. Tôi cảm thấy lòng vui vui khi hòa đồng với những người đồng hương dễ thương đó.
Truyện ngắn Một ngày đi khám bệnh của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương, do diễn đọc của Trọng Nghĩa, Hoài Hương và Hoài Tâm. Hoài Hương, Hoài Tâm và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.